là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái.
Huyện Văn Chấn đẩy mạnh hỗ trợ làm nhà cho người có công.
Đường Hoàng Thi sẽ được sửa chữa trong năm nay.
Nhân ngày dân số thế giới hôm nay 11 tháng 7, phóng viên thời sự sẽ phản ánh kết quả thực hiện công tác dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 7, tại nhà văn hóa Tổ nhân dân số 13, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đại biểu Hội đồng dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái, thông báo kết quả chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu Hội đồng dân tỉnh đã thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri bày tỏ sự vui mừng phấn khởi với thành công của kỳ họp, đặc biệt là các nghị quyết mới được thông qua, đồng thời cũng đề xuất kiến nghị tỉnh quan tâm tới một số vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng cán bộ công chức viên chức tại các xã phường, tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp phía Nam ảnh hưởng tới chất lượng nước sinh hoạt của người dân. Một số cử tri đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn thành phố, có giải pháp xử lý tình trạng ngập úng cục bộ trên tuyến đường Điện Biên Yên Ninh, khu vực từ cổng công an tỉnh đến trường mầm non Lê Quý Đôn. Sớm chỉ đạo thực hiện thủ tục thu hồi đất, mở rộng đất để triển khai thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Kim Đồng và trường mầm non Bông Sen thành hai trường trọng điểm chất lượng. Bên cạnh đó, cử tri cũng có ý kiến với đại biểu Hội đồng dân tỉnh về vấn đề nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, công tác chuyển đổi số, quy hoạch xây dựng khu du lịch Hồ Thác Bà, quan điểm của tỉnh để chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng. Các biện pháp để tiếp tục giám sát chặt chẽ việc giải quyết kiến nghị của cử tri được hiệu quả hơn. Cử tri cũng đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra xem xét để nâng cấp tuyến đường Lê Trực, đường vào cổng trường Cao đẳng Yên Bái nối ra đường Âu Cơ, lâu nay đã hư hỏng nặng, lòng đường hẹp, cua gấp, không rãnh thoát nước, không có đường nước sạch, phương tiện đi lại rất đông, nguy hiểm cho người qua lại. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo thành phố Yên Bái đã trao đổi làm rõ những kiến nghị của cử tri liên quan đến việc khắc phục triệt để việc ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường. Sau mưa to, thành phố sẽ tổ chức kiểm tra khảo sát thực địa, vị trí phù hợp để cập nhật vào quy hoạch để làm công tác chuẩn bị đầu tư các nhà văn hóa theo quy định. Ưu tiên kinh phí, tích hợp lồng ghép chương trình dự án để bổ sung xây dựng, sửa chữa, mở rộng khuôn viên các trường học đảm bảo xanh sạch đẹp, có đủ các hạng mục cơ sở vật chất theo tiêu chí trường trọng điểm chất lượng giáo dục, trường chuẩn quốc gia. Phát biểu với cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy. Đồng tình với những đề xuất kiến nghị của cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin giải trình một số vấn đề về hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Yên Bái, vấn đề xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân, công tác chuyển đổi số, vấn đề quy hoạch xây dựng khu du lịch Hồ Thác Bà. Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu để đề xuất với Quốc hội và các cấp xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ đồng thuận của các cử tri, chung sức cùng cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã tham quan một số mô hình chuyển đổi số và gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm vụ chính trị được tỉnh ủy giao năm 2022 đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu của hội đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Nổi bật là hội đã phối hợp thực hiện tốt chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Các cơ sở hội thực hiện 337 công trình phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, thành lập mới 60 tổ hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tổ chức 95 cuộc tuyên truyền cho 4.300 phụ nữ, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho trên 28.000 lượt hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 1.400 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội cũng ra mắt thành lập 100 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 17 mô hình gia đình 503 sạch, 20 mô hình tái chế rác thải nhựa, tổ chức 752 buổi thu dọn rác thải vệ sinh đường phố. Phát huy kết quả đạt được 6 tháng cuối năm, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh, tuyên truyền cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiếp tục thực hiện chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương, mẹ đỡ đầu đồng hành phụ nữ biên cương, chỉ đạo các cấp hội triển khai có hiệu quả đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao 2 giải A, 4 giải B cho các đơn vị đạt giải hội thi dân vũ trực tuyến.
Đến nay, huyện Văn Yên đã có 379 mô hình dân vận khéo được đăng ký xây dựng mới trong năm 2022. Trong đó, về lĩnh vực phát triển kinh tế có 131 mô hình, lĩnh vực văn hóa xã hội có 205 mô hình, lĩnh vực quốc phòng an ninh có 30 mô hình, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 13 mô hình. Để nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào thi đua dân vận khéo, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và nâng cao đời sống người dân.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, năm 2022, huyện Văn Chấn hỗ trợ cho 6 gia đình người có công xây nhà tình nghĩa. Theo đó, 4 hộ được hỗ trợ từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh và của huyện, mỗi gia đình người có công sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng, 2 hộ được hỗ trợ từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện, mỗi gia đình người có công sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa. Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn vận động nhân dân đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, phấn đấu trong giai đoạn 2022-2025 hỗ trợ 42 gia đình người có công xây dựng nhà tình nghĩa.
Với nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, đến nay toàn tỉnh Yên Bái đã có gần 60% số hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số. Cùng với việc đào tạo kỹ năng số, tỉnh Yên Bái còn giúp trên 126.000 hộ sản xuất nông nghiệp được tạo tài khoản trên sàn thương mại điện tử với trên 1.700 sản phẩm được đưa lên sàn. Qua đó đã từng bước thay đổi nhận thức, cách làm truyền thống của nông dân, hộ sản xuất nông nghiệp trong việc quảng bá, bán hàng qua các sàn thương mại điện tử, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tập huấn hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp khởi tạo tài khoản, đăng bán sản phẩm, theo dõi đơn hàng, đồng thời cập nhật thường xuyên các thông tin sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên, sản phẩm đặc trưng chủ lực của tỉnh, dự báo thị trường, chuẩn hóa thông tin hộ sản xuất nông nghiệp và cung cấp thông tin mùa vụ, sản lượng thu hoạch, nuôi trồng, góp phần thúc đẩy gia tăng số lượng giao dịch và giá trị giao dịch trên sàn thương mại điện tử.
Trước việc cử tri và nhân dân huyện Bình liên tục kiến nghị phản ánh việc tuyến đường Hoàng Thi đi qua địa bàn bị hỏng xuống cấp nghiêm trọng do các xe tải trọng lớn, Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư, chuẩn bị sửa chữa lại tuyến đường này ngay trong năm 2022. Tuyến đường Hoàng Thi thuộc quốc lộ 2D đi qua địa phận huyện Bình hơn 12 km. Thực tế, thời gian qua, nhiều đoạn mặt đường đã vỡ nát, gồ ghề, gây khó khăn cho việc đi lại và dễ xảy ra tai nạn giao thông. Trước kiến nghị của nhân dân cũng như Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái, Bộ Giao thông Vận tải đã kiểm tra thực địa, đồng thời giao cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 60 tỷ đồng để sửa chữa lại đoạn tuyến này phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân. Hiện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đang làm thủ tục đầu tư, dự kiến việc duy tu sửa chữa trên 12 km đường Hoàng Thi thuộc địa phận huyện Yên Bình sẽ được thực hiện trong quý 4 năm 2022.
Vào khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2022, Công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nhận được tin báo của một người dân cư trú tại tổ 7 về việc trong khi gia đình tổ chức giỗ thì bị kẻ gian trà trộn vào giả vờ thắp hương rồi trộm cắp phong bì.
Theo đó, sau khi nhận được tin báo của một gia đình cư trú tại tổ 7 về việc trong khi gia đình tổ chức đám giỗ thì bị kẻ gian trà trộn vào giả vờ thắp hương rồi trộm cắp phong bì. Qua rà soát qua hệ thống camera an ninh và các khu vực nghi vấn, đến khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 7 đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng thuộc tổ 3 phường Yên Thịnh. Công an phường Yên Thịnh đã truy đuổi và cùng người dân khống chế bắt được đối tượng. Quá trình khám xét, trong người đối tượng phát hiện số tiền mặt hơn 24 triệu đồng. Đối tượng khai tiền do trộm cắp mà có, cùng 3 gói bột màu trắng được đối tượng khai nhận là ma túy. Công an phường Yên Thịnh đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao về công an thành phố xử lý theo thẩm quyền. Qua vụ việc cho thấy, các hộ dân hết sức lưu ý đề phòng cảnh giác với loại tội phạm trên. Chúng thường lợi dụng sơ hở nhà dân có công việc như việc hiếu hỉ, mất cảnh giác để trộm cắp tài sản.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng Liên minh cầm quyền tại Nhật Bản đã giành quá bán số ghế trong cuộc bầu cử Thượng viện. Thủ tướng Kishida và các nhà lãnh đạo đảng đã đưa ra lời hứa tiếp nối di sản chính trị của cựu Thủ tướng Shinzo Abe và tập trung giải quyết những thách thức lớn hiện nay. Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Fumio Kishida và Đảng Liên minh Kumito giành được 76 trong tổng số 125 ghế trong Thượng viện, tăng so với con số 69 trước đó. Cuộc bầu cử đánh giá sẽ củng cố quyền lực của đảng cầm quyền và giúp Thủ tướng Kishida giữ thế tốt hơn để thúc đẩy các chính sách đưa ra. Thủ tướng Nhật Bản cho biết chính phủ sẽ tập trung giải quyết các thách thức lớn nhất hiện nay như đại dịch COVID-19, cuộc chiến Ukraine, chi phí sinh hoạt tăng cao và phục hồi kinh tế của đất nước. Ngoài ra, đảng cầm quyền cũng sẽ tiếp tục cam kết mà ông Abe để lại, bao gồm sửa đổi hiến pháp. Theo đó, việc sửa đổi sẽ được thảo luận kỹ càng theo hướng hòa bình với các đảng đối lập. Các lãnh đạo giới doanh nghiệp tại Nhật Bản đã hoan nghênh kết quả bầu cử, đồng thời kêu gọi chính quyền ông Kishida hành động mạnh mẽ để giải quyết các thách thức lớn trong và ngoài nước, trong đó có việc đưa ra những chiến lược rõ ràng để đối phó với dịch bệnh. Thắng lợi của Liên minh cầm quyền cho thấy người dân ủng hộ các chính sách của chính quyền Kishida. Quân đội Hàn Quốc ngày 10 tháng 7 cho biết Triều Tiên dường như đã bắn nhiều phát đạn pháo từ các hệ thống tên lửa phóng hoạt. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết cơ quan này đã phát hiện các đường đạn được cho là của các vụ bắn pháo diễn ra từ khoảng 18:21 đến 18:37 ngày 10 tháng 7 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, theo Liên minh Hàn Quốc, không cung cấp thêm thông tin chi tiết về số lượng chính xác các quả đạn pháo và địa điểm bắn. Trong tuyên bố, Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh, bên cạnh việc tăng cường khả năng giám sát và cảnh giác của quân đội, Hàn Quốc và Mỹ đang hợp tác chặt chẽ và duy trì tư thế sẵn sàng. Trước đó, vào ngày 12 tháng 6, Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng cho biết Triều Tiên đã bắn nhiều đạn pháo, được cho là từ nhiều bệ phóng tên lửa khác nhau. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh 6 máy bay F-35A của quân đội Mỹ đã tới Hàn Quốc vào tuần trước để diễn tập chung. Đây là lần đầu tiên máy bay hành trình của Mỹ xuất hiện tại Hàn Quốc kể từ năm 2017. Triều Tiên thường thử pháo phản lực bắn loạt trong các cuộc diễn tập quân sự và đã phát triển các loại pháo mạnh mẽ hơn. Các loại rocket và tên lửa cỡ nhỏ được coi là nhân tố chủ chốt giúp Triều Tiên công kích các mục tiêu trong lãnh thổ Hàn Quốc trong trường hợp xung đột nổ ra. Từ đầu năm 2022 tới nay, Triều Tiên đã phóng thử nhiều loạt tên lửa, từ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tới các pháo phản lực loại bắn nhỏ. Việc phát triển các loại vũ khí này của Triều Tiên đều bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngăn cấm. Ngày 10 tháng 7, Cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong khuôn khổ dự án Goktuk, nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa không đối không Gokdogan được sản xuất trong nước. Tên lửa Gokdogan có khả năng bắn trúng các mục tiêu ngoài tầm ngắm do được trang bị đầu dò radar tìm kiếm mục tiêu. Bên cạnh tên lửa Gokdogan, một loại tên lửa nội địa khác là Bodogan cũng sẽ được đưa vào phục vụ trong các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ. Dự án Goktuk của Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mục tiêu phát triển 4 phiên bản của tên lửa không đối không được phóng từ máy bay phản lực F-16 cũng như các máy bay chiến đấu nội địa. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết lực lượng vũ trang này đã bị tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột với Nga. Theo ông Reznikov, lực lượng vũ trang Ukraine cần phải nâng cấp vì bị tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột và cần được cung cấp thêm vũ khí do vũ khí trên tiền tuyến đã gần cạn kiệt. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh các hệ thống tên lửa tầm ngắn không còn nằm trong danh sách trang bị ưu tiên của lực lượng vũ trang Ukraine. Thay vào đó, hiện Ukraine đang cần các hệ thống tên lửa tầm xa. Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây muốn kéo dài các cuộc xung đột Nga-Ukraine bằng cách tăng cường cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng cảnh báo rằng các lô hàng hóa vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine có thể trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga. Ngày 10 tháng 7, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nước này bắt đầu làm dầu urani tới mức 20% và sử dụng các máy ly tâm tiên tiến tại nhà máy hạt nhân ngầm Fordo. Người phát ngôn của cơ quan năng lượng nguyên tử Iran xác nhận lượng urani được làm dầu tới 20% đã lần đầu tiên được thu gom từ các nhà máy ly tâm tiên tiến IR6 vào ngày 9 tháng 7. Phía Iran đã thông báo cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về diễn biến mới này từ cách đây 2 tuần. Trước đó, trong ngày 9 tháng 7, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã xác minh được thông tin Iran sử dụng hệ thống cho phép chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng giữa các mức làm dầu urani. Trong báo cáo gửi các nước thành viên, Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Ghotsi cho biết, hệ thống đã cho phép Iran bơm khí được làm dầu với 5% độ tinh khiết vào các máy ly tâm IR6 nhằm sản xuất urani với độ làm dầu lên tới 20% mức tinh khiết. Trong báo cáo đưa ra vào tháng trước, IAEA khẳng định Iran có 43 kg urani được làm dầu tới 60%. Phía Iran luôn khẳng định chiến lược của nước này về phía phát triển hạt nhân hoàn toàn vì mục đích dân sự, không phải để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam, hàng năm có không ít trường hợp tử vong do thai nghén và sinh đẻ. Vì vậy, việc quan tâm đến sức khỏe sinh sản sẽ giúp cho việc mang thai và sinh con an toàn, khỏe mạnh. Trong những năm gần đây, việc đẩy mạnh các công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản đã được ngành y tế tỉnh nhà quan tâm chú trọng thực hiện, góp phần đảm bảo quyền sinh sản, cải thiện giống nòi, nâng cao chất lượng dân số. Nhân ngày dân số thế giới 11 tháng 7 năm 2022 với chủ đề Thế giới 8 tỷ người để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người, cần khai thác các cơ hội và đảm bảo quyền lựa chọn cho tất cả mọi người. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự sau.
Tiếng khóc chào đời cất vang trong phòng mổ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái. Sản phụ sinh năm 1998, Phạm Thị Trà My ở xã Cảm Ân, huyện Yên Bình, đã hạ sinh một bé gái nặng 3 kg, mẹ tròn con vuông. Hành trình 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau của chị Mỹ đã khép lại bằng niềm vui khôn xiết. Bà Trịnh Thị Thanh Hải, người nhà sản phụ nói.
Gia đình rất là vui, rất là cảm ơn các bác sĩ đã tận tình chu đáo với các cháu từ những lần thăm khám trước. Và hôm nay thì cháu đến viện được các bác sĩ tận tình và ca mổ đã thành công và cháu ra đời mẹ khỏe, con khỏe.
Hiện nay công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản đã được triển khai, phổ biến và có hiệu quả. Chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản, các sản phụ thường xuyên thăm khám tại các cơ sở y tế, phòng khám chuyên khoa, đồng thời bổ sung đủ dinh dưỡng cho con khỏe mạnh. Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, thị trấn Cù Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Em rất quan tâm đến sức khỏe của cả mẹ lẫn con. Vì đứa trẻ trong bụng mình không biết thế nào, mình nhớ đến những sự thăm khám của bác sĩ thì mình mới có biết được sức khỏe, tình trạng của mình như thế nào để tiện cho việc mình chăm sóc cho đứa bé.
Để công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản đạt hiệu quả, đặc biệt là ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã cung cấp đa dạng dịch vụ y tế về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tổ chức tư vấn lấy máu gót chân miễn phí cho người dân thuộc 12 xã vùng dân tộc thiểu số, tích cực tuyên truyền tư vấn bằng nhiều hình thức phong phú giúp phụ nữ nâng cao nhận thức về vai trò của sàng lọc trước sinh và sơ sinh, những mốc khám thai cần ghi nhớ, chăm sóc hợp lý trẻ trong những năm đầu đời, nuôi con bằng sữa mẹ, tổ chức truyền thông cho nhóm đối tượng đặc thù, nhóm có nguy cơ sinh nhiều con, tảo hôn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Quang Cảnh, trưởng khoa phụ sản và chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói.
Các bác sĩ ở tại phòng khám sẽ khám xét trong cái lĩnh vực chuyên môn các dịch vụ kỹ thuật mà tại trung tâm có và tư vấn về sức khỏe sinh sản để đảm bảo cho bà mẹ có một cái thai kỳ khỏe mạnh. Khi mà bà mẹ đã có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì chúng tôi cũng tư vấn là khi có dấu hiệu sinh con thì đến trung tâm y tế để sinh con. Và khi tiếp nhận bệnh nhân đến sinh con thì chúng tôi cũng là thực hiện đúng cái chức trách chuyên môn nhiệm vụ của mình để đảm bảo cho có một cái được chào đón một em bé được an toàn, khỏe mạnh.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Nguyên Bá, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết.
Đơn vị cũng sẽ tiếp tục là cùng với các ban ngành đoàn thể để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhân dân, đặc biệt là cái đối tượng phụ nữ trong cái độ tuổi sinh đẻ, và tiếp tục là nâng cao cái chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ở tại trung tâm và các cơ sở y tế trên địa bàn toàn huyện để đáp ứng ngày càng tốt hơn cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.
Chăm sóc sức khỏe sinh sản là vấn đề ưu tiên trong chiến lược sức khỏe sinh sản nói chung. Những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản hiệu quả đã góp phần giảm tỷ lệ tai biến sản khoa và trẻ sơ sinh tử vong. theo số liệu thống kê của Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh, trong tổng số gần 4.900 phụ nữ sinh con trong kỳ báo cáo, có gần 4.000 người được sàng lọc trước sinh bằng siêu âm đạt 81%. Trong đó có hơn 600 ca thực hiện sàng lọc bằng siêu âm, đồng thời xét nghiệm máu mẹ, sàng lọc sơ sinh trên 1.000 trẻ. Chị Hoàng Thị Thuyên, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên nói.
Bản thân tôi luôn luôn là mong muốn sức khỏe của mình tốt trong thời kỳ mang thai. Đầu tiên là phải có kiến thức và thứ hai là phải có tiếp cận những các dịch vụ tốt nhất để có một cái, để mình có một cái kiến thức trước và sau khi mang thai.
Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng và sử dụng dịch vụ sức khỏe sinh sản, thời gian qua, nhiều mô hình truyền thông giáo dục sức khỏe được triển khai bằng các hình thức đa dạng phong phú như tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi và các buổi họp thôn, xóm, tổ, chi hội phụ nữ. Đặc biệt, mô hình y tế thôn bản, cộng tác viên dân số được triển khai tại các thôn bản khó khăn đáp ứng được công tác chăm sóc và tư vấn về sức khỏe sinh sản cho các bà mẹ. 6 tháng đầu năm 2022, Yên Bái có gần 11.200 phụ nữ mang thai. Tỷ lệ khám thai của phụ nữ đẻ từ 4 tuần trở lên trong thai kỳ đạt 72%. Tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán bộ có kỹ năng đỡ đạt 84%. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Hiển, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Các cấp, các ngành cần từng bước nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu về nâng cao sức khỏe bà mẹ, cải thiện sức khỏe sinh sản vị thành niên, giảm bệnh tật và tử vong ở trẻ em, cơ bản loại trừ cái phá thai không an toàn, đáp ứng được cái đầy đủ nhu cầu về cấy khóa gia đình, kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới sinh khi sinh và giảm nhiễm khuẩn đường sinh sản, tăng cường và hiệu quả, nâng cao cái hiệu quả hoạt động truyền thông đối với tất cả các nhóm đối tượng tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cung ứng tốt cái dịch vụ và xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Thế và huy động cái nguồn đầu tư kinh phí từ trung ương, từ tỉnh, từ huyện và các tổ chức trong và ngoài nước để chăm lo tốt cho công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản đã góp phần đảm bảo quyền sinh sản, giảm tối đa tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh, nâng cao chất lượng dân số, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý. Ngược dòng giành một điểm trước U19 Thái Lan, U19 Việt Nam giành quyền vào bán kết giải U19 Đông Nam Á. U19 Thái Lan là đội làm chủ thế trận trong 15 phút đầu tiên. U19 Việt Nam lấy lại thế trận sau đó và có một số cơ hội nguy hiểm, song không tận dụng thành công. Sang đến hiệp 2, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan thi đấu khá giằng co. Những tình huống va chạm trên sân đến từ cái đầu nóng của đôi bên khiến trọng tài liên tục rút thẻ vàng. Nhưng 20 phút cuối cùng của trận đấu lại diễn ra hấp dẫn. Phút thứ 72, U19 Thái Lan vượt lên dẫn trước do công của Croic Phong Abram. Với kết quả này, U19 Việt Nam sẽ là đội bị loại. Cũng vì thế, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội bắt đầu tăng tốc, để rồi 4 phút sau họ đã có bàn gỡ hòa nhanh gọn. Người lập công là Văn Khang, hòa chung cuộc 1-1, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan có cùng 11 điểm như U19 Indonesia. Xét đối đầu 3 bên, U19 Indonesia sẽ bị loại và chứng kiến U19 Việt Nam, U19 Thái Lan vào bán kết. Trước đối thủ là đội bóng yếu nhất bảng Timor-Leste, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ hướng tới một chiến thắng đậm để qua đó vươn lên dẫn đầu tại bảng B. Sau hai trận đầu tiên vòng bảng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ghi được 8 bàn và chưa để thua bàn nào. So với các trận đấu tại SEA Games vừa qua, các cầu thủ chưa ghi nhiều bàn thắng bằng, nhưng điều này không phải là vấn đề mà huấn luyện viên Mai Đức Chung lo lắng khi mà ông vẫn chưa đưa ra đội hình mạnh nhất. Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam còn kém đội tuyển nữ Myanmar 2 bàn ở hiệu số bàn thắng bại. Đây là con số không lớn và chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua nếu thắng đậm đội tuyển Timor-Leste tối nay. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã lên sẵn các phương án để các cầu thủ hôm nay có thể tấn công ghi nhiều bàn nhưng vẫn đảm bảo tránh chấn thương, thẻ phạt không đáng có. Kỳ nghỉ hè của các đội bóng châu Âu đã kết thúc và giờ là lúc họ chuẩn bị cho mùa giải mới. Manchester United chọn châu Á và Australia làm điểm du lịch hấp dẫn mùa đấu này. Các cầu thủ Manchester United đã tới Bangkok vào hôm qua và dự kiến sẽ có các buổi tập tại đây trước trận giao hữu với Liverpool vào ngày 12 tháng 7. Cristiano Ronaldo không có mặt trong chuyến du đấu này, trong khi Liverpool quyết định chia làm 3 nhóm để đi di chuyển tới Thái Lan. Nhiều khả năng huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ cho ra mắt tân binh Darwin Nunez, trong khi một tân binh khác là Calvin Ramsey bỏ ngỏ khả năng thi đấu do đang gặp chấn thương. Đã có tổng cộng 52.000 vé theo dõi trận đấu này được bán hết, cùng với đó là hơn 7.000 vé mời đã có chủ. ở môn quần vợt Novak Djokovic lần thứ 7 vô địch Wimbledon sau màn ngược dòng 3-1 trước Nick Kyrgios trong trận chung kết tối qua. Sau khi để thua trong set 1, Djokovic đã chơi quyết tâm ở 3 set còn lại. Với danh hiệu Grand Slam thứ 21, Djokovic giờ nhiều hơn Federer một danh hiệu lớn và bám sát kỷ lục 22 chức vô địch Grand Slam của Rafael Nadal. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó? Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan, nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu!
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngọc Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, duy trì việc làm, tạo ra thu nhập, hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ được hưởng nếu có các điều kiện sau: đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định. Không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau. Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp cho một lần tối đa không quá 12 tháng. Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa vững chắc cho người lao động.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 7 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi có mưa rào. Ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20-22 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27-28 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.